Tôi xin đọc lời Chúa trong Kinh Thánh sách Gia-cơ đoạn 3. Trong 3 đoạn ngắn là từ 1 đến 5, từ 9 đến 10 và từ 13 đến 18. Tội lỗi của cái lưỡi. Hỡi anh em, trong vòng anh em chớ có nhiều người tự lập làm thầy, vì biết như vậy mình sẽ phải chịu xét đoán càng nghiêm hơn. Chúng ta thảy đều vấp phạm nhiều cách lắm. Nếu có ai không vấp phạm trong lời nói mình, ấy là người trọn vẹn, hay cả hãm cầm cả mình. Chúng ta tra hàm thiết vào miệng ngựa cho nó chịu phục mình, nên mới sai khiến cả và mình nó được. Hãy xem những chiếc tàu, dầu cho lớn mấy mặt lòng và bị gió mạnh đưa đi thay kệ, một bánh lái rất nhỏ cũng đủ cài bác nó, tùy theo ý người cầm lái. Cũng vậy, cái lưỡi là một quan thể nhỏ mà khoe được những việc lớn. Thử xem cái rừng lớn chừng nào mà một chút lửa có thể đốt cháy lên. Bởi cái lưỡi chúng ta khen ngợi Chúa, Cha chúng ta, và cũng bởi nó chúng ta rủa xả loài người là loài tạo theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Đồng một lỗ miệng mà ra cả sự khen ngợi và rủa xả. Và câu cuối cùng là 13-18. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng? Hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm, bởi khôn ngoan như mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự canh trận trong lòng mình, thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì ở đâu có những điều ghen tương trên cạnh ấy, thì ở đó có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, như mì đầy rẫy lòng thương xót và bông trái lành. Không có sự hai lòng và giả hình vả. Bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. Amen. Tôi thuận lên chia sẻ lời Chúa trời Chúa ngày hôm nay.
Trước hết, tôi xin có lời kính chào tất cả quý vị mục sư, ban chấp hành cũng như các con cái Chúa của Hội Thánh West Houston. Chúng tôi cũng cảm ơn ông bà mục sư quản nhiệm đang ở tại Việt Nam như Hội Thánh cho tôi có cơ hội để phục vụ lời Chúa buổi sáng hôm nay. Tôi đến Houston cách đây hơn 11 năm. Và ngoài Hội Thánh Lời Chúa thì có lẽ Hội Thánh West Houston là Hội Thánh có nhiều mối liên hệ với tôi. Điều thứ nhất là cách đây 50 năm tôi lần đầu tiên ra quản nhiệm Hội Thánh ở bên Việt Nam gọi là chủ tọa. Hội Thánh đó là một Hội Thánh chi nhánh của Hội Thánh Sài Gòn, tên là Hội Thánh Thị Nghè. Và Hội Thánh Sài Gòn là Hội Thánh mở Hội Thánh Thị Nghè đó, mục sư quản nhiệm là mục sư Lê Văn Phải. Quý vị có nghe tên mục sư Lê Văn Phải không? Là cha ba thanh phụ của mục sư Lê Thành Nhân. Và thầy Lê Đình Đăng cũng như là em là Lê Quỳnh Liên cũng cộng tác với Hội Thánh Thị Nghè. Một người thì tập hát, một người thì đàn accordion. Đó là những người em của mục sư Lê Thành Nhân. Đó là một mối liên hệ. Mối liên hệ thứ hai là nhà tôi là cousin với bà mục sư Hồng Sơn, tên là Kim Cương đó. Và thứ ba là buổi sáng hôm nay tôi đến đây gặp một số các con cái Chúa đã từng nhóm với Hội Thánh Lời Chúa. Trong đó có ông bà Toản và cô Thảo là những người mà tôi cùng bước đi trong những ngày đầu tiên ông bà trở lại với Hội Thánh Tin Lành cho đến ngày hôm nay. Hồi nãy ông nói với tôi là mục sư tin đi, những con cái Chúa Hội Thánh Lời Chúa đến đây là không có làm xấu hổ danh tiếng Hội Thánh Lời Chúa. Cảm ơn Chúa. Và một điều nữa, điều thứ tư đó là một số các con cái Chúa ở đây là những trưởng toán y đã từng đến Hội Thánh Lời Chúa trong một số năm liên tiếp trong chương trình huấn luyện y của mục sư Tôn Thất Bình và mục sư Trần Tự Hồng Sơn. Và ở đây tôi thấy những gương mặt quen thuộc đó vẫn còn nhóm với Hội Thánh. Đó là những điều mà tôi thấy có mối liên hệ với Hội Thánh Houston. Và buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ cùng học chung đoạn Kinh Thánh ở Gia Cơ đoạn 3 câu 1 đến câu 18 theo chương trình của Hội Thánh từ những tuần trước, đó là học sách Gia Cơ với đề tài là Đức Tin. Và đề tài buổi sáng nay là Đức Tin bày tỏ trong lời ăn tiếng nói. Tôi xin phép được cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu. Lạy Chúa, xin Chúa ở cùng chúng con buổi sáng hôm nay, ở cùng người nói và người nghe. Xin phán dạy với chúng con lời của Ngài, và xin Thánh Linh của Chúa ban chúng con năng lực để chúng con làm theo lời Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc hôm nay là một đoạn Kinh Thánh đầu sâu về sức mạnh của lời nói, và cũng nói lên trách nhiệm của mỗi người chúng ta trong việc sử dụng lời nói một cách khôn ngoan. Và chúng ta cũng khám phá ra những bài học mà nó mang lại và cách chúng ta có thể định hình cuộc sống của chúng ta. Cách đây 23 năm, lần đầu tiên tôi được đến Hoa Kỳ và nhận quản nhiệm Hội Thánh New York. Thành phố New York là thành phố mà nổi tiếng là những xe taxi chạy rất là ẩu. Họ có thể cúp ngang đầu chúng ta khi họ tranh giành khách. Và khi chạy đó là lần đầu tiên thì tôi rất sợ. Nhưng mà rồi quen rồi thì cứ nhắm mắt, mình cứ đứng yên đó, rồi nó cứ lạng như qua gì lạng lại đó, lạng rất là hay. Vượt qua mình, suýt chạm nhưng mà không có đụng. Nhưng mà một lần có một người mục sư bạn của tôi, từ một hội thánh khác, ông qua từ năm 75 thì có cơ hội đến hiệp nguyện tại Hội Thánh New York. Chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên sau nhiều năm, từ năm 75, và ông kể một cái câu chuyện vui. Ông nói rằng ngày nọ lên thiên đàng đó thì có hai người tín đồ Hội Thánh New York, một người là tài xế taxi, một người là mục sư quản nhiệm, lên gặp thì Thánh Phi-e-rơ mới dẫn hai người đi để chỉ cái chỗ mà đã sắm sẵn cho họ. Thì dẫn cái người tín đồ tới một cái nhà rất là lớn, có thể nói là cái mansion. Và ông Phi-e-rơ chỉ cái chỗ này cho cái người tài xế taxi đó. Ông mục sư nhìn thấy chót ngợp và nghĩ rằng, wow, ông tài xế taxi tín đồ của mình mà lại có nhà lớn như vậy, chắc phần thưởng của mình cho cái nhà còn mở gấp 10 lần á. Nhưng mà Thánh Phi-e-rơ dẫn mục sư tới một cái túp lều và chỉ ông, đây là chỗ của mục sư á. Ồ, chắc là ông lộn rồi, tôi là mục sư Hội Thánh New York mà. Nhưng mà Thánh Phi-e-rơ nói là ở đây không có tính vào chức vụ mà tính vào kết quả của công việc. Người ta bước lên xe taxi của người tín đồ này đó là cầu nguyện liên tục thôi. Còn bước vào phòng nhóm của mục sư á thì cứ ngủ gật. Thì khi tôi nghe kể câu chuyện đó thì tôi rất là bị kêu bằng đụng chạm. Mình bị xúc phạm vì thật sự Hội Thánh tôi cũng có mấy người ngủ gục. Mà tôi nói làm sao mục sư này biết ta, bạn mình biết ha. Tôi mới lượt lại coi mấy tín đồ mà ngồi ngủ gục khi nghe bài giảng đó, coi có ai là người mà quen thân với ông mục sư này không, để kể cái chuyện mà ngủ gục ở trong nhà thờ không. Mà tôi tìm ra thì không có ai quen biết hết đó. Vậy đó mà tôi cũng buồn cả tuần lễ vậy đó. Cho đến khi mà tôi khám phá ra câu chuyện này là câu chuyện nhiều mục sư kể rồi, chứ không phải đây là lần đầu tiên. Và câu chuyện này là câu chuyện của Mỹ, và người bạn tôi kể lại là muốn cho nó vui để nói đến cái tại thành phố New York. Và lúc đó tôi cũng mới lần đầu tiên làm quản nhiệm tại Mỹ, và làm cho mình đau lòng quá. Tôi rút ra kết luận là lời nói đùa không khéo có thể gây hiểu lầm và gây tổn thương. Vì vậy buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ học về cái lời nói, lời nói, lời ăn, tiếng nói. Điều thứ nhất tôi muốn trình bày đó là sức mạnh của lời nói. Sức mạnh của lời nói. Ở từ câu 1 cho đến này nó không nhảy rồi. Và sức mạnh của lời nói. Từ câu 1 đến câu 6 của chương thứ 3. Dạ được rồi. Dạ được rồi. Dạ. Cảm ơn ông. Dạ. Đoạn kinh thánh này cho chúng ta thấy ảnh hưởng to lớn của lời nói. Và chữ cái lưỡi dùng trong cái đoạn kinh thánh này là muốn nói đến một cái chữ tượng hình để thay thế cho chữ lời nói. Và lời nói là một phương tiện Đức Chúa Trời cho con người để mà chuyển tải những sự suy nghĩ, để mà chuyển tải những cái cảm xúc và cũng như chuyển tải những ý muốn cho người nghe hay là một đám đông. Và Đức Chúa Trời đã ban cho con người một cái phương tiện rất là quý báu. Gia Cơ đã bắt đầu đề cập đến tầm quan trọng của những người giảng dạy ở trong câu thứ nhất của đoạn thứ ba. Ông nói rằng hỡi anh em là những người, tôi đọc bản hiệu đính, trong thưa anh em, trong anh em không nên có nhiều người tự lập làm thầy, vì anh em biết rằng hễ là thầy chúng ta sẽ phải chịu phán xét nghiêm khắc hơn. Một người được ơn kêu gọi để làm người giảng dạy là một cái điều đáng khích lệ. Tuy nhiên, người đó cũng phải nhận ra rằng người mình cũng phải chịu một trách nhiệm quan trọng trong lời nói của mình. Một người thầy giáo có thể ảnh hưởng đến học sinh. Một người giảng càng ảnh hưởng nhiều hơn về việc tâm linh. Vì vậy có những người giảng mà giảng không đúng kinh thánh, giảng tà giáo, thì đã dẫn những người đi theo đi sai lạc. Gia Cơ ở trong câu 3, câu 4 cũng dùng cái hàm thiết nơi miệng ngựa để mà và cái bánh lái tàu để nói đến sức mạnh của lời nói. Giống như một cái hàm thiết để bó vào miệng ngựa thì có thể dẫn con ngựa đi đâu cũng được. Và một cái bánh lái tàu tuy nhỏ nhưng nó có thể chuyển hướng của con tàu đi theo ý muốn của cái người thuyền trưởng. Một ngày nọ có một người rất là nhạy miệng và thường hay nói ra những câu mà khiến cho người khác giận. Và ông thường hay lỡ miệng như vậy. Một ngày nọ thì ông nằm chiêm bao, ông thấy cái lưỡi của mình nó nói với mình. Cái lưỡi nói rằng: ông có biết không, tôi là một người đồng hành rất quan trọng. Vì cớ Kinh Thánh nói đến tôi tới 215 lần, chỉ cái lưỡi được nhắc đến 215 lần trong Kinh Thánh. Khi mà tôi nói lời tử tế, tốt đẹp, khích lệ, an ủi, thì chị sẽ được hạnh phúc, vui vẻ. Nhưng ngược lại, nếu mà tôi nói những cái lời mà giả dối, cai nghiện hay là phàn nàn chỉ trích thì chị sẽ gặp rắc rối. Vì vậy hãy để ý đến tôi và chăm sóc tôi. Và người này nghe cái câu này sẽ giật mình thức dậy, mới biết rằng lý do tại sao mà nhiều người họ phàn nàn, họ không có thích vì cớ mình hay lỡ miệng. Và lời nói cũng có tiềm năng có lợi, nhưng mà cũng là một cái là tiềm năng là có hại, giống như một tia lửa. Một tia lửa nhỏ có thể đốt cả một khu rừng, và lời nói của một người có thể gây ra thiệt hại to lớn. Chúng ta nhớ là ở tại Cali có những khi một mồi lửa, một tàn thuốc của một người vô ý ném xuống mà cháy rừng cả một khu vực rất, rất lớn. Cái lưỡi cũng có một cái tác dụng to lớn giống như vậy. Năm tôi còn là bác sĩ tại một cái bệnh viện ở tại quê nhà, lúc đó tôi cộng tác với hội thánh địa phương, Một ngày có một cô bé khoảng 15 tuổi được đưa vào cấp cứu vì cớ uống thuốc rầy. Người ta không biết lý do tại sao. Và sau khi cấp cứu hết sức thất bại thì cô đó đã qua đời. Và các người công an thì phải tìm hiểu lý do tại sao. Không biết là vì tình cảm hay vì lý do gì. Nhưng mà người ta tìm thấy một mảnh giấy của cô để ở trong cái bàn học. Cô ghi lại là hồi sáng sớm này thầy giáo đã mắng cô. Thầy giáo đã nói rằng sao mà học hành gì mà ngu vậy, lớn làm cái việc gì nên thân. Một câu nhỏ thôi mà khiến cho em buồn, bị thất vọng và cuối cùng tìm đến thuốc rầy để tự tử. Vì vậy lời nói có một cái tác dụng rất là mạnh mẽ. Lời nói có thể đem đến những cái hậu quả rất là lớn. Ngày hôm nay lời nói của chúng ta không chỉ là giữa người với người đứng kế bên nhau, nhưng mà có những cái phương tiện khiến cho lời nói đi rất xa. Có những cái mạng xã hội, có những cái internet mà người ta có thể dùng nó để lan truyền những cái tin thất thiệt hoặc là những cái lời mắng chửi nhiều câu lắm ở trên mạng. Và có một cái tin tức nói rằng có cộng đồng mạng đã quyết định số mệnh của một học sinh. Ngày 13 tháng 5 năm 19, em Emila, một thiếu niên 16 tuổi sống tại Sarawak, Malaysia đã đăng lên mạng xã hội để bày tỏ những mệt mỏi trong cuộc sống. Và qua tính năng story của Instagram, cô bé đề nghị những người theo dõi mình bỏ phiếu về việc cô bé có nên tiếp tục sống hay chết. Và nhiều người đã bấm để bỏ phiếu. Nhưng mà cái điều quan trọng là họ nói rằng em ghi rằng hãy rất quan trọng, hãy giúp tôi. Bây giờ chọn hoặc là nên sống hay nên chết. Đáng buồn là kết quả 69% bấm là hãy chết. Và kết quả là cô bé đã nhảy từ căn tầng thứ 3 căn hộ xuống đất và kết thúc cuộc đời của mình. Câu tựa đề của bức tin đó là cộng đồng mạng quyết định số mệnh của một học sinh. Những ý kiến, những lời nói có tác động trên người khác giống như lửa, giống như lửa. Và lời nói cũng có tác dụng tích cực. Có một câu chuyện là một nhà tỷ phú đi trở về quê hương của mình và gặp gỡ những nhà kinh doanh trẻ đang khởi nghiệp, và ông đã khích lệ họ. Ông nói về một cái câu chuyện lúc mà lâu lắm rồi có một em bé ở tại thành phố này mồ côi cha mồ côi mẹ. Em chỉ có một cái sở hữu là con chó, và em đi lang thang ở trong cái thị trấn nhỏ đó để xin người ta bố thí. Và vì cớ em mặc ăn mặc rách rưới, đầu tóc bù xù, cho nên người ta không có thiện cảm. Mà mỗi lần em đi đến thì người ta lo sợ, vì những tất cả những cái gì mất mát hư hại ở trong làng người ta đều nghĩ rằng là do em gây nên. Cho nên khi em đến người ta xua đuổi, rồi cũng có nói những lời nặng nhẹ nữa, mắng la nữa. Em không có ai để mà tâm sự hết, chỉ có con chó. Mà con chó thì không nhà được em đáp ứng bằng cái sự trìu mến, mà em lại đổ lên đầu nó tất cả những sự giận dữ. Em nói nặng nó và đá nó. Tội nghiệp con chó. Nhưng mà một ngày đang đói bụng, em và con chó đang ngồi đó thì thấy một cô gái đi ngang qua. Cô gái nó ôm rất nhiều cái những vật, những quyển sách, những điều nhiều lắm. Mà khi ôm đi như vậy thì có cái nó tuột xuống, nó rớt xuống đất. Rồi ngồi xuống lụm lên thì lại lụm được cái đó thì cái khác thì tuột xuống. Cho nên cái em bé đó mới đến để lụm lên và chết giùm cho cô gái đó. Và em, cô gái đó sau đi xong đó thì xoa đầu em bé và nói rằng cảm ơn các em. Em thật là một người tốt và tử tế. Lần đầu tiên trong đời cậu bé này nghe một cái câu nói dịu dàng giống như vậy. Và cậu bắt đầu huýt sáo nhớ đến câu đó, một người tốt và tử tế. Và bắt đầu xoa đầu con chó, cũng bắt đầu khen nó, mày thiệt là tử tế, mày đi với tao. Và cả hai người đều con chó lẫn gái cậu bé nó đều vui vẻ hết. Và nhà tỷ phú đó kể rằng kể từ ngày đó, cái lời nói đó đã làm hoàn toàn thay đổi cuộc đời của cậu bé. Cậu bé quyết tâm để xứng đáng với những lời nói dịu dàng đó. Tôi là người tốt, tôi là người tử tế. Và rồi nhà tỷ phú đó nói rằng em bé đó chính là tôi, em bé đó chính là tôi. Chính người phụ nữ đó đã gieo những hạt giống đầu tiên của lòng nhân hậu xuống cuộc đời của tôi. Và các bạn cũng hãy nên như vậy. Một lần có một nhà thương gia khởi nghiệp từ cái con số 0, từ cái khởi đầu là nghèo khó không có gì hết, và làm nên một cái sự nghiệp rất là lớn. Nhưng mà do quyết định đầu tư không đúng thì phải kêu bằng phá sản. Và đến một ngày mà nhà băng siết nợ đó thì phải ra khỏi nhà và không có cái gì hết. Người đây quá buồn và quyết định là phải ra bờ sông tự tử. Trong đêm tối thì ông đi ra bờ sông đó, nhưng mà không ngờ trong bóng tối lại thấy có một cô gái đang ngồi ở bờ sông. Người này cũng ngạc nhiên và đến hỏi cô tại sao tối mà cô lại dám ngồi ở đây một mình. Thì cô gái đó nói rằng tôi không muốn sống nữa, người yêu của tôi đã bỏ tôi rồi, và giờ này đây là những giờ phút cuối cùng của tôi trên đất này. Thì người doanh nhân này mới nói, ồ, trước khi cô quen người đó bao lâu và trước khi đó thì cuộc sống của cô ra sao? Tôi quen người đó mới có 3 năm và trước đó thì tôi sống một mình, tôi ở nhà với cha mẹ thôi. Người doanh nhân này mới nói, ồ, bây giờ thì cô, người đó bỏ đi, người đó cũng không xứng đáng, tại sao cô phải chết vì người đó? Bây giờ cô cũng trở lại như cũ, cô cũng sống như trước đây, cô tại sao cô phải vì một người như vậy? À, cô này sáng ra nói, à, đúng rồi, tôi bây giờ cứ việc trở lại như cuộc sống trước đây, có gì đâu mà tôi phải tự tử. Anh này anh rất là vui vì đã cứu sống được một người, nhưng mà rồi cũng nghĩ lại chính mình, ồ, trước đây thì khi mà chưa là một doanh nhân thành đạt thì mình cũng xuất không vậy, tay trắng cũng đâu có gì, thì bây giờ mình trở lại tay trắng, tại sao mình phải tự tử? Và cuối cùng anh cũng bỏ về và không nhảy sông tự tử. Những lời nói tích cực đã thay đổi quyết định của hai người, thay đổi quyết định của hai người. Có trong lịch sử cũng có những nhà thuyết khách, nhà ngoại giao nhờ lời nói của mình mà có thể ngăn chặn một cuộc chiến tranh giữa hai nước. Lời nói có ảnh hưởng to lớn, có thể đem lại những sự tốt đẹp hoặc những sự tác hại. Vì vậy, buổi sáng hôm nay, tôi muốn các bạn cho em suy nghĩ là chúng ta hãy quan tâm đến cái lưỡi của mình, quan tâm đến lời nói của mình và cầu nguyện cho cái lưỡi mỗi ngày. Hãy chăm sóc cái lưỡi của mỗi ngày. Buổi sáng thức dậy hãy cầu nguyện để ngày hôm nay cái lưỡi của mình không đem đến tai họa. Cầu nguyện để ngày hôm nay cái lưỡi của mình sẽ đem đến một sự gây dựng, một sự khích lệ cho một người nào đó. Vì cái lưỡi có một cái sức mạnh vô biên. Điều thứ hai tôi muốn nói buổi sáng hôm nay đó là từ câu 7 đến câu 12 của Gia Cơ, đó là sứ mạng của lời nói. Sứ mạng của lời nói. Sứ mạng của lời nói. Ở trong câu 7 đến câu 12 của sách Gia Cơ, Gia Cơ đề cập đến sự chúc phước và sự nguyền rủa. Ông đưa ra một cái điều có thể nói là nghịch lý, là cái lưỡi có thể dùng để chúc phước mà cái lưỡi đó cũng dùng để nguyền rủa. Và ông nhắc nhở người đọc rằng không nên như vậy ở trong câu thứ 9. Và ông cũng đã nói ở trong câu 11 là giống như một cái dòng suối xuất phát ra, thì cùng một dòng suối thì không thể nào một bên lúc thì chảy ra nước ngọt mà lúc ra thì chảy ra nước đắng. Không thể nào như vậy. Chúng ta phải cố gắng chúc phước, chúng ta phải khích lệ, nâng đỡ, vì lời nói của chúng ta tiết lộ tình trạng của tấm lòng của chúng ta. Ở trong Roma đoạn 12 câu 14, Phaolô đã khuyên tín hữu ở tại Roma như thế này: hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em, hãy chúc phước chớ nguyền rủa. Giữa hai sự lựa chọn thì chúng ta hãy lựa chọn sự chúc phước, đừng lựa chọn sự nguyền rủa. Và trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 12, ông đã cho biết rằng ông đã thực hành cái lời khuyên này. Ông nói rằng chúng tôi làm việc khó nhọc bằng chính đôi tay mình, khi bị nguyền rủa chúng tôi chúc phước, khi bị bắt bớ chúng tôi chịu đựng. Đức Chúa Trời ban cho con người một cái báu vật, đó là lời nói. Lời vật không có lời nói, không có ngôn ngữ. Và Ngài cũng ban cho lời nói một cái sức mạnh như chúng ta đã biết. Đồng thời Ngài cũng ban cho chúng ta một cái sự khôn ngoan để có thể lựa chọn giữa một cái nói hay là im lặng. Người Việt Nam thường nói im lặng là vì là gì? Là vàng, phải không? Nhưng mà có phải lúc nào cũng nên im lặng không? Không, có những lúc nói mới là vàng, im lặng là không tốt. Gặp một người mà chúng ta có thể nói về Chúa mà chúng ta im lặng là họ sẽ hư mất. Chúng ta phải có lúc nói, và Đức Chúa Trời cho chúng ta khôn ngoan để phân biệt. Ngoài ra Chúa cũng cho chúng ta biết nói cái gì, cái gì nên nói và cái gì không nên nói. Và Chúa cũng cho chúng ta để biết để lựa chọn cái từ nào nói cho xứng hợp, và cũng cho chúng ta biết nói cách nào. Và vì vậy lời nói có một cái sứ mạng. Đức Chúa Trời muốn chúng ta dùng lời nói để chúc tụng và ngợi khen Chúa, để chúc tụng và ngợi khen Chúa. Ở trong đoạn 3 có nói rằng chúng ta dùng cái lưỡi, câu 9, chúng ta dùng cái lưỡi để chúc tụng Chúa cha chúng ta, và cũng dùng nó để nguyền rủa loài người, là loài được tạo dựng theo hình ảnh Đức Chúa Trời. Không nên như vậy, không nên như vậy. Chúng ta chỉ nên chúc tụng và ngợi khen Chúa mà thôi. Chúa muốn chúng ta dùng lời nói để chúc phước, để an ủi, để nâng đỡ và khích lệ người khác. Satan thì có như ý muốn như vậy không? Satan trái lại. Satan là cha của ai quý vị? Cha của những kẻ nói dối. Satan muốn chúng ta nói dối chứ không muốn chúng ta nói thật. Satan muốn chúng ta dùng những lời nguyền rủa, những lời phê phán, những lời trách móc, những lời làm người khác đau lòng. Đó là ý muốn của Satan. Và Satan cũng dùng những lời dối gạt. Vì vậy nếu chúng ta không canh giữ thì chúng ta sẽ để cho Satan và bản ngã điều khiển cái lưỡi của mình. Nhưng nếu chúng ta để Đức Thánh Linh cai trị lưỡi của chúng ta thì chúng ta sẽ được nói những lời mà Chúa muốn. Một ngày kia có một người đàn ông. Ông này thường không có cầm giữ miệng mình, hay phê bình, hay chê trách. Và lên bữa cơm không bao giờ khen thức ăn ngon hết. Bữa nào mà người đó yên lặng nữa là tốt á, còn không á thì mặn quá, chua quá, cay quá, toàn là những người trách. Và lâu dần thì người vợ cũng giận, và khi mỗi lần mà ông nói những cái lời đó, người vợ tổn thương, người vợ cũng đáp trả lời bằng những lời phẫn nộ và giận dữ. và nhiều cuộc cãi giả trong gia đình, và liên tục là người chồng nói những cái điều làm cho cuộc cãi giả xảy ra. Nhưng mà một ngày nọ thì anh tin Chúa, và Chúa đã thay đổi cuộc đời của anh. Anh đã quyết định là sẽ kìm giữ cái lưỡi của mình, kìm giữ cái lưỡi của mình. Mỗi sáng anh cầu nguyện xin Chúa giữ lưỡi của con, và mỗi tối anh kiểm tra lại coi trong ngày hôm nay mình đã lỡ lời mấy lần. Dù vậy mỗi ngày anh cũng lỡ lời nhiều lần lắm, và càng lớn tuổi cũng càng hay quên. Nhiều lúc quên tối không có đóng cửa, làm cho người vợ cũng là giận vì không có trả tròn trách nhiệm. Nhưng mà lần lần thì anh cũng bớt đi những cái lời đó. Và anh mỗi lần vợ giận dữ thì trước đây anh đáp trả lại, bây giờ anh im lặng, im lặng và cầu nguyện Chúa xin giữ môi miệng của con. Một ngày nọ thì mục sư và ban chiến đạo đến thăm và đã làm chứng cho người vợ. Người vợ này khi được kêu gọi cầu nguyện tin Chúa thì đã quyết định cầu nguyện tin Chúa. Sau này hỏi lý do tại sao mà cầu nguyện tin Chúa thì cô nói rằng vì tôi thấy chồng tôi có sự thay đổi, giảm đi những cái lời nói gây xúc phạm người khác. Và từ đó thì hai vợ chồng quyết tâm là sẽ cầu nguyện Chúa để nói những lời tốt đẹp với nhau. Người Việt Nam có một câu là lời nói thế nào không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Muốn gia đình hạnh phúc, hãy thực hiện để Chúa làm chủ cái lưỡi của mình. Và chúng ta cũng nhớ là sứ mạng của cái lưỡi là gì? Là tôn vinh chúc tụng ngợi khen Chúa. Chúa dựng nên cái lưỡi để làm cái việc đó, và cũng dùng cái lưỡi để chúc phước, an ủi và nâng đỡ người khác. Vì vậy chúng ta phải kìm giữ cái lưỡi mình, là làm cách nào để chỉ nói những cái lời mà đúng với sứ mệnh mà Chúa ban cho, thì chúng ta có thể làm đẹp lòng Chúa. Điều thứ ba là sáng suốt trong lời nói, từ câu 13 đến câu 18. Câu 13 đến câu 18 trong Kinh Thánh đề là hai sự khôn ngoan. Hãy dùng lối sống tốt đẹp của mình. Trong anh em ai là người khôn ngoan hiểu biết, hãy dùng lối sống tốt đẹp của mình mà bày tỏ những việc mình làm xuất phát từ sự khiêm nhu của lòng khôn ngoan. Nhưng nếu anh em ghen ghét một cách cay đắng và cái tranh cạnh trong lòng, thì chớ khoe khoang và dùng lời dối trá chống lại chân lý. Sự khôn ngoan đó không đến từ thiên thượng, nhưng thuộc về xác thịt, thế gian và ma quỷ. Như vậy chúng ta thấy là Đức Chúa Trời ban cho chúng ta sự khôn ngoan. Và sự khôn ngoan, Kinh Thánh nói rằng sự khôn ngoan từ trên cao, không phải là sự khôn ngoan của Satan, của ma quỷ, của thế gian. Người ta nói cái khôn mà của thế Satan là khôn gì? Khôn gì quý vị? Khôn quỷ. Đó không phải là khôn ngoan, phải không? Chúng ta phải đặt cái quyền cai trị của lưỡi dưới sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời sẽ ban cho chúng ta những lời nói trong sáng, hòa bình, an cần và phục tùng. Sự khôn ngoan sẽ dẫn đến hành vi tốt và việc làm ngay chính. Sự khôn ngoan từ trên cao chuyển hóa lời nói của chúng ta, giúp chúng ta nói ra những lời tử tế, ân hậu và đồng cảm. Nó giúp chúng ta trở thành những người kiến tạo hòa bình, tìm kiếm sự hòa giải và hiểu biết. Nếu Đức Thánh Linh ở trong cuộc đời của chúng ta, kiểm soát tâm trí của chúng ta, kiểm soát cái suy nghĩ của chúng ta và kiểm soát lưỡi của chúng ta, thì chúng ta có thể nói những lời ác, những lời không đẹp lòng Chúa không? Không, phải không? Bởi vì chính Đức Thánh Linh sẽ nói qua môi miệng của chúng ta. Việt Nam có một cái câu ca dao là chim khôn hót tiếng rảnh ràng. Người khôn, dạ, người khôn nói tiếng dịu dàng, dễ nghe. Và chúng ta là con cái Chúa thì cái khôn của chúng ta không phải là khôn của đời, mà là khôn của ai? Khôn từ trên cao, khôn của Đức Thánh Linh, khôn của Chúa. Ở trong Châm Ngôn đoạn 15 câu 2, Salomon cũng đã nói như thế này: lưỡi người khôn ngoan tô điểm tri thức, nhưng miệng kẻ ngu dại chỉ tuôn ra sự điên rồ. Lưỡi người khôn ngoan tô điểm tri thức. Tôi cầu nguyện Chúa cho quý vị sẽ có lưỡi của Đức Thánh Linh để nói ra những cái lời tri thức. Và Chúa Giêsu cũng đã dạy ở trong Ma-thi-ơ đoạn 12 câu 33 đến câu 38, câu 36. Chúa nói như thế này: nếu là cây lành thì trái cũng lành, nếu là cây độc thì sinh ra trái gì? Trái độc. Vì xem trái thì biết cây. Ngày hôm nay nếu tôi đến đây, tôi nghe các ông bà anh chị em nói ra những cái lời ân hậu, tôi đưa nghe người này như giống như hồi nãy ông Toản nói là các con cái Chúa Hội Thánh là Chúa, không làm cho hổ danh của Hội Thánh lời Chúa, là con cái Chúa là Chúa, Hội Thánh lời Chúa chắc nói ra những lời ân hậu. Nhưng nếu có ai đó, có người nào đó nói, một người nào đó, ông mục sư nói chuyện người đó, coi chừng nha, coi chừng cái miệng của người đó nha, thì như vậy người đó nói ra những cái lời, dùng chỉ những nghe những cái điều đó cho biết rằng người đó như thế nào. Xem trái thì biết cây. Chúa nói với những người Pharisee là: hỡi dòng dõi rắn lục kia, các ngươi vốn là xấu, làm sao nói được điều tốt? Vì có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Có đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Nếu một người đầy dẫy trong lòng những sự cay đắng, những sự buồn giận, thì miệng sẽ nói ra cái gì? Để chúc phước được không? Không. Đầy dẫy trong lòng thì miệng mới nói ra. Chúng ta có thể áp dụng cái câu của Chúa Giêsu như thế nào? Có nghĩa rằng chúng ta hãy để lời của Chúa, hãy để Đức Thánh Linh đầy dẫy trong cuộc đời của chúng ta. Bí quyết để chúng ta có thể nói ra một cái lời ân hậu, bí quyết để chúng ta có thể nói ra lời khôn ngoan, ấy là hãy để cho lòng của mình đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy để cho mình, lòng của mình đầy dẫy lời của Chúa. Đó là những lời tốt đẹp. Và Chúa cũng nói như thế này: người tốt do tích lũy điều thiện nên sản sinh điều thiện, còn kẻ xấu do tích tụ điều ác nên sản sinh điều ác. Nhưng ta bảo các ngươi, trong ngày phán xét, người ta sẽ khai trình mọi lời vô ích mình đã nói. Vì bởi lời nói ngươi sẽ được xưng công chính, cũng bởi lời nói ngươi sẽ bị định tội, bị hình phạt. Khi chúng ta nói ra những cái lời xấu thì người khác cũng nhận xét chúng ta là ai. Vì xem trái là biết cây. Nhưng quan trọng nữa là đến một ngày chúng ta gặp Chúa thì chúng ta cũng sẽ khai trình ra những lời vô ích, những lời hư không mà mình đã nói. Và chưa hết, Chúa còn cũng định tội nữa. Vì vậy chúng ta cần phải tìm kiếm sự khôn ngoan ở trong lời nói. Và để có sự khôn ngoan trong lời nói thì các bạn xem sẽ làm gì? Sẽ đổ đầy trong đời sống mình cái gì? Đức Thánh Linh và lời của Chúa. Ở trong Isaiah đoạn 50 câu 4, Chúa Giêsu đã chỉ cách. Đây là cái lời mà Ê-sai tiên tri về đấng Mê-si-a là Chúa Giê-xu. Đây là lời mà Ê-sai nói về chính Chúa Giê-xu. Nhưng mà lời này có thể áp dụng cho chúng ta. Câu đó là ở trong Ê-sai 50 câu 4 nói rằng: Chúa là Đức Sê-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, chứ ta đây là đấng Mê-si-a là Chúa Giê-xu, để ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sáng, Ngài đánh thức tai ta để lắng nghe như người học trò vậy. Câu này chắc chúng ta nhớ ở trong Mác chương thứ nhất hay thứ hai gì tôi quên. Câu đó nói rằng sáng hôm sau khi trời còn tờ mờ, Chúa Giêsu thức dậy, đi vào nơi vắng vẻ và làm gì? Và cầu nguyện với cha của Ngài tại đó. Đó là điều mà Đức Chúa Giêsu hay làm, quen làm. Và câu Kinh Thánh nói rằng Ngài đến thức ta mỗi buổi sáng mai, Ngài đến thức tay ta để lắng nghe như người học trò vậy. Khi Đức Chúa Giêsu ở trần gian này, Ngài dạy dỗ, Ngài chữa bệnh, Ngài đuổi quỷ, Ngài làm phép lạ, Ngài nhờ quyền năng của ai? Có phải của chính Ngài không? Không. Nhờ quyền năng của ai? Của Đức Thánh Linh. Của Đức Thánh Linh. Trong Luca đoạn 4, Ngài nói rõ ràng là thần của Đức Giê-hô-va đã ngự trên ta. Và cái Thánh nhiều lần nói rằng Ngài làm điều gì cũng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. Và như vậy chúng ta là người đi theo Chúa, chúng ta cũng phải học như Chúa. Mỗi buổi sáng chúng ta hãy để Đức Thánh Linh, hãy dành thì giờ để ngồi nơi chân Chúa và nghe tiếng Chúa dạy, để Chúa đổ đầy tâm linh của chúng ta lời của Ngài. Và bởi lời của Ngài đầy dẫy trong tâm linh của chúng ta thì chúng ta sẽ nói ra những lời ân hậu. Amen. Cảm ơn Chúa. Và chúng ta cũng phải nên chọn lọc cái những điều gì mình nghe. Ông bà anh chị em, ngày hôm nay là cái xã hội tràn ngập thông tin. Cái gì quý vị không biết là cứ Google thì sẽ ra hết. Và ngày hôm nay ở trên phone còn có một cái application đó, một cái chương trình đó là ChatGPT, là do người máy quý vị. Nếu mà chúng ta Google đánh cái một cái gì đó, có khi là chưa có cái website nào đã đề cập thì chúng ta không được có câu trả lời. Nhưng mà bây giờ chúng ta lên cái ChatGPT, chúng ta có đủ các thông tin hết á. Muốn tìm cái gì đánh trên đó cũng có. Đó là một cái điều gọi là vinh hạnh của một người sống ở thế kỷ thứ 21. Nhưng đó cũng là cạm bẫy. Cạm bẫy vì có những cái điều xấu ở trên đó. Gần đây có một cái chuyện xảy ra tại giáo hạt Việt Nam Hoa Kỳ, và có nhiều người binh vực người này, không binh vực người kia. Và trên đó có những người gọi là tín đồ binh vực mục sư, nhưng mà viết những cái câu thật là thua người ngoại. Những cái câu mà chúng ta đọc thấy, chúng ta thấy nó xấu hổ. Nếu mà những người tôn giáo khác họ đọc thì như thế nào? Cho nên chúng ta phải cẩn thận, hãy lựa chọn những điều mình nghe. Có những bài viết mà có thể gây cho chúng ta những suy nghĩ xấu. Dĩ nhiên cũng có những bài viết mà khiến chúng ta đọc đến gây, khiến chúng ta muốn tự tử, muốn depress. Những cái điều mà nó xuất phát từ ma quỷ, từ thế gian. Vì vậy, mỗi người chúng ta cần phải giảm thiểu hay loại bỏ những điều tiêu cực, những điều xấu xa dẫn chúng ta đến những suy nghĩ đen tối, hành động tội lỗi. Và có khi đó là những anh em ở trong Chúa. Có những người đến nói, chị có nghe tin gì không? Chị có nghe tin ông gì đó, bà đó không? Chúng ta nên nghe cái chuyện này để cầu nguyện cho họ. Và đó toàn là những điều xấu. Làm đó là cái gì gọi là thèo lẻo ha, hay là gossip. Gossip là nói xấu người này người kia. Chúng ta nên tránh nghe những cái điều đó. Ngược lại, chúng ta cần nghe những điều tích cực dẫn chúng ta đến nếp sống tinh kính, đẹp lòng Chúa. Âm nhạc, phim ảnh, chuyện trò và những gì chúng ta nghe hàng ngày có giúp đỡ cho chúng ta. Chúng ta cần phải đặt cái câu hỏi là những điều này có tích cực, có lành mạnh và giúp cho chúng ta tăng tiến niềm tin hay không? Và chúng ta dành nhiều thời giờ để nghe thánh ca, hát thánh ca, đọc kinh thánh, nghe những bài giảng. Hãy lựa chọn những cái thức ăn tốt cho tâm hồn của mình, những thức ăn tốt cho tâm trí của mình. Có một người đi chạy sau chiếc xe rác, và chiếc xe rác một lát nó rớt rác xuống, một lát nó rớt rác xuống, và nó đôi có khi nó rớt lên trên xe. Và người này không có giận dữ mà vẫn tiếp tục lái, thì cái người khách bên cạnh của đi trong xe mới phàn nàn, mới mắng những cái người tài xế vô ý rồi đủ thứ hết á. Rồi nói: ủa anh có thường gặp cái này không? Tôi khập hoài chứ. Ủa sao thấy anh không có phản ứng gì hết trơn vậy? Ôi, những cái chuyện đó là những cái chuyện mà người nhiều chuyện người ta muốn đổ vào đầu của mình, họ đổ rác vào đầu của mình. Người nói xấu, người nói chuyện quyển, chuyện này chuyện kia, họ muốn đổ vô mình, muốn cho mình nghe. Thì thôi mình nghe làm chi, đừng thèm nghe. Mình đâu có nhận rác đâu, mình đâu có chở cái rác nó rớt xuống về nhà mình đâu. Đó là một người có thái độ đúng. Trong Kinh Thánh có ghi lại câu chuyện ở trong Sa-môn Nhất đoạn 25. Quý vị nhớ biết là câu chuyện này không? Một người đàn ông tên là Na-ban. Quý vị biết câu chuyện này chứ? Người vợ tên gì? Abigail. Và Kinh Thánh nói về câu chuyện này có ghi ở trong Sa-môn Nhất đoạn 25 câu 3, nói rằng ông ấy tên là Na-ban và vợ ông là Abigail. Người vợ thì khôn ngoan xinh đẹp, còn người chồng thì sao? Cứng cỏi và hung ác. Tôi đọc cái bản Hiệu Đính. Một ngày nọ thì David lúc đó đang trốn chạy sau lơ, và ông có thuộc hạ khoảng 600 thuộc hạ, là những người rất là mạnh mẽ chiến đấu, đi theo phò trợ ông. Và ông ở cái vùng đó thì ông làm cho những cái thành phần xấu trộm cướp đều sợ và không dám tới cái vùng đó. Nguyên cái vùng mà họ cư trú thì rất là bình an, đi ban đêm không có sợ gì hết. Và một ngày thì ông nghe những đầy tớ của Na-ban tới tại vùng đó, nên ông sai lính của mình tới gặp và nói với họ rằng là chúng tôi sắp có một cái lễ hội, và chúng tôi cũng cần có những cái thức ăn có này nọ để tổ chức lễ hội. Thì xin nói với chủ của mấy anh đó là có cái gì cho cũng được hết. Thì khi Na-ban nghe đến điều đó thì ông trả lời như thế này: David là ai? Ngày nay sao có lắm đầy tớ trốn chủ thế? Là nói sách nó mé, David là người bị sao lơ đuổi chạy. Lẽ nào ta lấy bánh nước và thịt dành cho thợ hớt lông chiên mà cho những kẻ chẳng biết từ đâu đến? Quý vị thấy cái lời đó nó có ăn hậu không? Không cho thì thôi mà còn nói một cách nặng nhẹ trước mặt lính của David nữa. Và khi những người lính này về thuật lại thì điều gì xảy ra? David nổi giận. Ông làm gì? Ông ra lệnh đó: mang vũ khí vào, đem gươm vào, 200 người ở lại giữ, còn 400 người đi theo ta. Ta nói với các ngươi rằng ngày hôm nay không còn một người nam nào trong nhà Na-ban sống sót. Wow. Mà không biết làm sao mấy gia nhân được nghe cái tin này chạy về báo cho Abigail, là vợ của Na-ban. Bà nghe bà rụng rời, và lập tức bà đã đem các thức ăn đến để đón David đang trên đường tới. Khi gặp nhau thì bà quỳ xuống lại và nói rằng mình là đầy tớ, xin nhận tất cả những cái tội lỗi này, lỗi của tôi. Bà nói trước nhiên là lỗi của tôi là lúc mà nghe những lời này đó không có tôi có mặt. Cho nên Na-ban là những người nói năng cọc cằn thô lỗ như vậy đó: xin Chúa tôi tha thứ đi, tôi xin chịu tất cả những lỗi này. Và bà đã nói một cái câu rất cái khôn ngoan. Bà nói với David rằng ngày hôm nay tôi biết rằng Đức Giê-hô-va sẽ đặt Chúa tôi làm vua, và tôi ao ước rằng khi mà Ngài lên làm vua đó, mọi sự đều là vui vẻ tốt đẹp lắm. Ngài sẽ không có hối tiếc và bị lương tâm cắn rứt vì cớ đã làm đổ máu và tự đổ máu và làm tự báo thù cho mình. Lại khi Đức Giê-hô-va làm ơn cho Chúa tôi, nguyện Chúa nhớ đến tớ gái của Chúa. Ông bà khi David thấy tất cả những cái lễ vật của bà đem đến, bà đã đem rất nhiều lễ vật ghi ở trong Sa-mu-ên nhất đoạn 25. Thì David, theo các ông bà anh chị em, khi nghe một người hạ mình như vậy và nói như vậy thì David có thể tiếp tục giận không? Bà nói rất khôn ngoan, không phải là vì năn nỉ tha thứ cho Na-ban, không phải vì Na-ban tuy là người thô lỗ nhưng mà cũng là chồng tôi, không có năn nỉ, nhưng mà bà nói cái chỗ là muốn David không phạm tội giết người. Đó là một cái điều mà nói vì cớ David, và David đã vui vẻ mà tha thứ, vui vẻ mà tha thứ. Đó là một người nữ khôn ngoan. Ở trong Kinh Thánh, sách Châm Ngôn nào số mấy mà nói về một người nữ khôn ngoan, một người nữ tài đức? Châm Ngôn thứ 31. Quý vị nhớ là sách Châm Ngôn có bao nhiêu cái đoạn? Có 31 đoạn phải không? Đoạn 31 là đoạn cuối cùng nói về người nữ tài đức. Thì chúng ta có thể mỗi ngày đọc một đoạn, thì mỗi tháng chúng ta đọc hết qua một lần sách Châm Ngôn. Thì trong câu 31, đoạn 31 câu 26, Salomon đã nói như thế này: người nữ tài đức, miệng nàng nói năng khôn ngoan, lưỡi nàng khuyên dạy điều nhân ái. Miệng nàng nói năng khôn ngoan, lưỡi nàng nói điều nhân ái. Tôi xin lỗi, phụ nữ thì thường mang tiếng là nói nhiều phải không, và nói và thèo lẻo và cũng hay cằn nhằn, không biết mấy ông có nghe cái điều đó không. Tôi xin lỗi mấy bà. Nhưng mà ở đây người nữ tài đức thì nói năng thế nào? Khôn ngoan. Và dạy cái điều gì? Dạy điều nhân ái. Tôi ước ao rằng các phụ nữ của hội thánh ở đây thì sẽ là những người nữ tài đức, nói năng khôn ngoan và dạy điều nhân ái. Điều cuối cùng là một điều thực hành, đó là phải canh giữ lời nói. Ở trong Gia-cơ đoạn 1 câu 6 nói rằng: nếu có ai tưởng mình là người tin đạo mà không kiềm giữ lưỡi mình nhưng tự dối lòng, thì sự tin đạo của người ấy thật là vô ích, vô ích. Chữ người đó tin đạo kiềm giữ lưỡi mình, và ông cũng nói rằng một người kiềm giữ lưỡi mình là một người trọn vẹn. Cái chữ trọn vẹn đây không phải là một người đó không có tì vết gì, nhưng mà chữ trọn vẹn có nghĩa rằng đó là một người trưởng thành, một người trưởng thành. Và trong Châm Ngôn đoạn 21 câu 23 cũng nói rằng: ai giữ miệng lưỡi mình là giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Ai giữ miệng lưỡi mình là giữ linh hồn mình khỏi hoạn nạn. Châm Ngôn 21 câu 23. Tôi muốn các bạn chị em sẽ nhớ những điều sau đây, và chúng ta sẽ thực hành những điều này. Bài giảng hôm nay có thể dài, nhưng mà cuối cùng các ông bà anh chị em đem được những điều này về để chúng ta có thể thực hành, sẽ tốt cho mỗi đời sống của chúng ta và cũng tốt cho hội thánh. Chúng ta hãy dừng lại và suy gẫm. Trong cuộc sống hối hả chúng ta thường nói mà không suy nghĩ, nhưng chúng ta hãy dừng lại và suy gẫm trước khi nói, xem xét tác động của lời nói của chúng ta đối với người khác như thế nào. Điều thứ nhất là mỗi ngày trước khi làm cái điều gì, chúng ta hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta có thể kiểm soát lời nói, và buổi tối chúng ta kiểm tra lại chúng ta đã nói những lời lành hay những lời dữ, và mỗi ngày Chúa có giúp cho chúng ta nói lời lành nhiều hơn không. Điều thứ hai, chọn sự đồng cảm. Chúng ta hãy cố gắng hiểu người khác trước khi mình nói, và bày tỏ sự đồng cảm để chữa lành vết thương và xây dựng những cây cầu. Kinh Thánh nói chúng ta phải mau gì? Mau nghe chứ phải mau nói. Mau nghe nhưng mà chậm nói và chậm giận. Chúng ta hãy tập nghệ thuật lắng nghe. Nghệ thuật lắng nghe là chúng ta phải tập tập trung sự chăm chú và bày tỏ sự đồng cảm. Điều thứ ba là nói những lời khích lệ. Những lời khích lệ có sức mạnh truyền cảm hứng và nâng đỡ tinh thần, Một lời tử tế có thể thắp sáng một ngày đen tối nhất của một ai đó. Và điều thứ tư là chúng ta chống ngồi lê đôi mắt và vu khống. Cái này chúng ta đã nói rồi. Có một cái cách mà Socrates đã nói với những người hay đòi lê đôi mắt. Một ngày nọ đó thì có người muốn nói đến với ông, thì ông những cái chuyện xấu của người khác, thì ông mới nói ba câu hỏi để có thể tránh nghe những lời xấu, đó là: chuyện đó có thật không? Chuyện đó có thật không? Is it true? Thứ hai là: những điều bạn nói có tử tế không? Nói điều đó có hại ai không? Is it kind? Và nếu điều đó có thật, điều đó cũng không phải có hại lắm, nhưng mà nó có ích cho chúng ta không? Đó là is it needful? Lời đó có ích không? Ba cái lưới để chúng ta có thể lọc ra những điều cần nghe, cần nói, đó là: is it true, is it kind, and is it needful? Ba cái điều đó giúp cho chúng ta không phạm tội nói hành. Và điều thứ năm, đó là tìm kiếm sự hòa giải và bồi hoàn. Hòa giải và bồi hoàn cho chúng những ai gây tổn hại của lời nói của mình. Cái này là chúng ta nhận lỗi, chúng ta xin lỗi, nhưng mà chúng ta cũng phải bồi hoàn lại những thiệt hại. Nếu mà chúng ta đã nói giữa đám đông gây hạt thiệt hại uy tín của một người nào, thì chúng ta cũng phải đính chính và xin lỗi trước đám đông. Đó là một cái điều bồi hoàn. Như vậy, tôi muốn đến phần cuối cùng, đó là lời Chúa dạy chúng ta là hãy kiến tạo hòa bình. Những người kiến tạo hòa bình đã gieo hạt giống hòa bình sẽ gặt được sự công chính. Đó là Gia Cơ đoạn 3 câu 18. Peacemaker who sow in peace reap a harvest of righteousness. Lời nói của chúng ta có tác động to lớn. Và lời nói của chúng ta cũng có một cái sứ mạng, nó phản ảnh cái Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta. Vì vậy chúng ta hãy nói những lời khôn ngoan, hãy sáng suốt trong lời nói. Và như Thi Thiên 19 câu 14, chúng ta hãy cầu nguyện mỗi ngày câu Kinh Thánh này: nguyện lời nói của miệng con và sự suy gẫm của lòng con đẹp ý Ngài. Đó là lời cầu nguyện của chúng ta mỗi ngày. Tôi cầu mong lời nói của chúng ta sẽ là nguồn chữa lành, soi dẫn và bình an. Làm như vậy, chúng ta sẽ tôn vinh Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giêsu Christ và Chúa chúng ta, và thể hiện sự khôn ngoan từ trên cao. Amen. Xin chúng ta cùng đứng dậy, chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Lạy Chúa, qua lời của Ngài buổi sáng hôm nay trong Gia Cơ chương thứ 3, chúng con đã học được sức mạnh của lời nói, và chúng con cũng học được là chúng con phải sáng suốt trong lời nói, và chúng ta con cũng cậy sự khôn ngoan từ nơi Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng con ao ước rằng ba điều này sẽ ở cùng tất cả các ông bà anh chị em của chúng con, và mỗi ngày chúng con canh giữ lời nói của mình, để lời nói của chúng con và sự suy giảm của chúng con được đẹp lòng Chúa. Và hội thánh của Chúa sẽ được vui mừng, được phước hạnh và được vui vẻ khi mỗi người chúng con mỗi ngày sẽ nói ra những lời ân hậu, những lời tốt đẹp. Chúng con cảm ơn Ngài. Và buổi sáng hôm nay chúng con cầu nguyện cho ông bà mục sư đang ở tại Việt Nam để đi dạy lời Chúa cho các hội thánh. Chúng con cầu nguyện cho các mục vụ của hội thánh, của nam giới phụ nữ, của thanh niên, của ban chứng đạo. Xin Chúa Ngài ban phước và cho hội thánh mỗi ngày có thêm người biết Chúa, ăn năn tin nhận Chúa, có thêm người trở nên con cái của Ngài, và hội thánh được phát triển, được lớn lên. Chúng con nguyện xin ba ngôi Đức Chúa Trời, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân điển của Đức Chúa Con và sự cảm thông của Đức Thánh Linh ở cùng hội thánh của Chúa từ nay cho đến ngày Chúa Giêsu trở lại. Amen. Amen.